Nê A Nam Mô Phật Bổn Sư. Nê A Nam Mô Phật Bổn Sư. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay là ngày đầu năm 2022. Quý Phật tử về đây lễ Phật đầu năm. Thông thường thì quý Phật tử mình đi lễ Tết đó là đúng là Tết của Việt Nam, Tết ta đó. Thì nghe nói Tết ta thì người ta nghĩ đến có Tết ta thì phải có Tết Tây. Tết Tây tức là Tết của nước Mỹ. Mà mình ở đâu? Mình cũng ở Mỹ. Ở Mỹ thì đương nhiên thì mình phải ăn Tết chứ. Ăn Tết theo đúng theo nước Mỹ. Tại vì chúng ta thường có cái quan điểm là chỉ có Tết Việt Nam thôi mới là cái cố hương. Nhưng mà thật ra thì chúng ta quê hương của mình á thật sự là ở đâu thì ai cũng nói quê hương của mình thì ở Việt Nam, đúng không? Thì cái chỗ đó mình sanh ra mà. Nhưng mà đúng ra thì quê hương của chúng ta cũng phải ở Việt Nam. Vậy quê hương mình ở đâu? Ở Mỹ hả? Thật ra quê hương của mình á cũng phải là ở Mỹ, mà quê hương của mình á là ở cõi Phật, đúng không ạ? Cho nên đó là chúng ta mới trở về đó, trở về cõi Phật. Nghĩa là cõi Phật ở đâu? Bởi vì chúng ta sanh ra từ cõi Phật, chứ không phải chúng ta sanh ra từ ở Việt Nam hay ở Mỹ, mà chúng ta sanh ra đúng là ở cõi Phật. Đây trong kinh nói là từ bản tánh thanh tịnh chợt sanh sơn hà đại địa, tức là từ nơi khởi đầu của chúng ta là từ nơi cái tâm nó an lành trong sáng, rồi do mình khởi tâm, do mình khởi nghiệp, khởi niệm đó tác thành nghiệp. Tác thành nghiệp cho nên mới có luân hồi sanh tử. Thì như vậy đó là cái điểm khởi đầu của chúng ta là cõi Phật. Rồi cái mình quên, cái mình đi lang thang, cái quý vị sanh ra một đời, rồi mình tạo thêm ít nghiệp. Ví dụ như là từ xưa đến giờ là quý vị sanh ra rất nhiều đời rồi, thì nghiệp mình không ít đâu, đúng không? Cho nên vì vậy và chúng ta bị trầm luân trong luân hồi sanh tử. Rồi nó bị một cái gọi là cái quan điểm của thế gian, là sanh ra lớn lên rồi đi làm, đi học, đi làm, có gia đình, có con, có cháu, rồi già, rồi mất, như là đủ rồi, đúng không ạ? Thì đủ rồi, đâu có thêm đối gì khác đâu. Bởi vì mình thấy ông bà mình vậy, rồi đến những người trước mình vậy, đến mình cũng vậy luôn. Thì như vậy đó, thì trong cuộc sống đó thì chúng ta có tạo nghiệp thiện và chúng ta có tạo nghiệp ác. Thì nghiệp thiện đi đường thiện, nghiệp ác chúng ta đi đường ác. Rồi vì vậy mà nó ở trong cái luân hồi sanh tử. Nhưng mà cái tận nguồn gốc ban đầu là chúng ta ở cõi Phật, đó là quê hương của mình. Quê hương của mình có Phật, quê hương của chúng ta có Bồ Tát, quê hương của chúng ta có chư hiền thánh tăng. Cho nên vì vậy mà chúng ta mới có gọi là quy y tam bảo. Quy tam bảo là chúng ta trở về với Phật, trở về với Pháp, trở về với Tăng. Đây mới chính là quê hương của mình, đúng không ạ? Thì cái ngày này mới đúng là cái ngày Tết của mình, đúng không ạ? Cái ngày mà đúng là ngày Tết. Cho nên quý vị thấy là ở bên Nam truyền á, giống như Thái Lan rồi đó, họ lấy ngày Tết của họ là ngày Phật đản, là họ Tết ngày Phật đản sanh là ngày Tết. Chứ bên những cái nước đó họ ăn Tết giống như Việt Nam mình, giống như mình là tháng Giêng, đầu tháng Giêng mới là ăn Tết. Bên họ lấy ngày Phật đản là ăn Tết, bởi vì họ lấy cái mốc từ Phật lịch, từ Phật nhập Niết Bàn tạo thành lịch của họ, và ăn Tết ngay ngày đó luôn. Cho nên mình mới thấy đó là cái tinh thần của họ nó khác hơn. Còn người Việt của mình á là ăn theo Tàu á. Tàu làm sao Việt Nam làm vậy thôi. Bởi vì mình bị đô hộ tới ngàn năm đó, cho nên vì vậy đó là mình theo cái văn hóa của Tàu. Nhưng mà Tết của bên kia thì họ lại đúng theo cái ngày của Phật đản. Thì như vậy đó thì mới thật sự đó là mình ở nơi nào thì chúng ta ăn Tết ở nơi đó. Bây giờ mình ở Mỹ thì chúng ta ăn Tết ở Mỹ, cho nên gọi là cái ngày Tết Tây. Nên cái ngày này nè, cái ngày nó khởi điểm. Nhưng mà mình sống lâu ở đây rồi đó, là quý vị coi lịch Tây không à? Ít khi nào coi âm lịch lắm. Cho nên nhà quý Phật tử mà có cái hữu sự gì đó, hỏi thầy âm lịch là ngày mấy. Hay là ở đây mình phải cần Tết phải có cái lịch lóc á, mình coi là âm lịch là ngày mấy thôi. Chứ còn bình thường mà, nhất là quý Phật tử mà trẻ trẻ thôi, là cứ mở cái iPhone lên là cái lịch là tay lịch không à, mình xài tay lịch không à, thì mình đâu mình xài đó. Thì hôm nay đúng là cái ngày xuân, cái ngày đầu năm. Mà quý vị biết cái ngày đầu năm mà quý vị đi chùa làm cái công đức tu hành nghe pháp, đó là cái mà chúng ta đã chuẩn bị cho mình một năm mới nó tốt đẹp hơn. Thông thường thì người ta năm mới thì người ta đi coi bói đó, là coi coi năm nay cái vận mệnh mình sao, hay là quý vị phải coi tử vi coi năm nay coi mình khá hơn không. Bởi vì mình thấy năm này thấy mình không khá lắm, cho nên là muốn năm sau mình khá hơn, mà thấy năm nào cũng vậy, không có khá hơn gì hết. Chiều khi làm ăn ra một chút, vô được một chút, mà thấy nó cũng ra được một chút, nó cũng không có khá hơn gì hết. Thì nói hỏi năm nay như thế nào, năm mới như thế nào. Có người nói năm nào cũng như năm nấy, năm nào cũng giống nhau thôi, không có năm nào mà nó khác nhau. Nhưng mà đó là chúng ta có thể một năm mới mà chúng ta có thể khác hơn được, là do chúng ta đầu năm mình khởi điểm, mình nghĩ về cái gì. Thí dụ như mình nghĩ về điều tốt, điều lành, thì năm đó mình sẽ được an lành. Thật ra cuộc sống của mình nó chỉ do một cái suy nghĩ mà nó ra thôi. Giống như có cậu bé đó là đi chăn bò. Khi đi chăn bò đó thì đang nằm dưới gốc cây, thì có một cái ông lão, có một ông lão đi ngang mới hỏi đường. Nó hỏi đường thì thấy nó nằm ngủ dưới gốc cây. Ông mới hỏi đó, sao con không chịu đi học? Thì cái cậu bé này nói, bởi vì con không có tiền đi học. Như vậy lớn lên con làm gì? Lớn lên con cũng chăn bò. Tức là bây giờ hồi nhỏ chăn bò, lớn lên thì cũng chăn bò thôi. Thì như vậy đó, thì một hồi cái cậu bé mới nằm ngủ. Nằm ngủ thấy gặp một cái cơn ác mộng, là thấy mình chăn bò, rồi lớn cứ chăn bò, về già cũng chăn bò. Cho nên giật mình dậy toát mồ hôi. Khi ông lão mới trở lại, mới hỏi, ủa tại sao con lại hốt hoảng như vậy? Con nằm mơ con thấy hồi nhỏ con chăn bò, lớn lên con chăn bò, về già con cũng chăn bò. Nói thôi bây giờ con nghĩ lại vậy đi. Con nghĩ lại đó, thôi bây giờ con đi học, lớn lên đó, thì con sẽ là một người thầy giáo dạy học, hay là con trở thành một kỹ sư, hay là con trở thành một bác sĩ. Con nghĩ vậy đi, thì chút nữa thì con ngủ con sẽ thấy một cái chuyện khác. Thì tối về cái cậu bé mới nằm ngủ. Nó ngủ rồi thấy mình lớn lên trở thành một bác sĩ, rồi ra giúp người đủ thứ hết. Cái cậu ta mới nghĩ, ồ như vậy cuộc đời mình có thể chỉ là một cái suy nghĩ mà thôi. Ví dụ như ban đầu cái định hướng của mình nói thôi không cần học nhiều, cho nên mình chỉ làm công việc bình thường và học một cái nghề nào đó, thì tự nhiên mình trở thành một cái nghề công, hay là mình làm một cái công việc gì đó nó giỏi. Nhưng nếu mình nghĩ đến chuyện đi học, ráng ra trường rồi trở thành một kỹ sư, trở thành là bác sĩ, thì cũng từ một cái suy nghĩ đó. Bởi vì khi mình có suy nghĩ khởi đầu là chúng ta mới phấn đấu nên trở thành một cái việc đó theo cái tâm nguyện của mình. Thì như vậy đó, giống như đó, cũng bao nhiêu như người khác, giống như hồi nhỏ đó là bạn bè của Tề Mãn đó, là đứa thì nghĩ là lập gia đình, đứa nghĩ ráng đi học, đứa nghĩ làm những cái chuyện này chuyện kia. Thì như vậy đó, theo như sở nguyện thì mỗi người đều có công việc giống như tâm nguyện lúc mà hồi trẻ nghĩ. Nhưng bản thân Tề Mãn nghĩ đó, mình không thể nào như bao nhiêu người khác được. Tại sao cha mẹ mình thì cũng già rồi, mai mốt cũng mất, ông nội mình giờ cũng không có còn, đến lúc mình thì cũng vậy. Tề Mãn nghĩ thôi mình phải đi theo cái con đường khác, là đi theo con đường của Phật đi. Tức là cho nên Tề Mãn mới đi tu. Do cái suy nghĩ đó mà Tề Mãn học đạo, rồi tham thiền, rồi tạo mọi cái duyên để rồi đi tu. Cho nên có nhiều Phật tử nói đó, con có căn tu đâu, bởi vì đó con đời quá. Nhưng mà bởi vì do mình nghĩ như vậy, cái mình gài vô, mình không có căn tu, cho nên cái mình không bao giờ tu. Nói tôi không có căn tu, tôi không bao giờ ngồi thiền được đó. Tôi không có căn tu, cho nên tôi không có niệm Phật được. Đó là do mình quan điểm vậy thôi. Rồi cái do quan điểm vậy, cái mỗi lần ngồi thiền vọng tưởng quá, ủa sao mình ngồi thiền vọng tưởng quá mà không ngồi thấy khỏe quá, cho nên thôi khỏi ngồi. Nó vậy đó. Bởi vì mình không quan điểm đó, mình tu mình phải giống Phật, mình phải làm cái điều gì đó, cho nên á, để mình giống Phật, cho nên là cái mình không làm. Rồi cái mình nói thôi, mình niệm Phật, người ta có căn tu người ta mới niệm Phật được. Còn mình không có căn tu, mình niệm không nổi đâu, mình niệm buồn ngủ lắm. Mình có mình gài trong đầu vậy, cho nên mỗi lần mà quý vị niệm, quý vị tu cái là rồi cái là nó lạc qua cái chuyện khác à. Một hai ngày là quý vị chán à. Nhưng mà quý vị nghĩ á, người kia làm được, mình làm được, Phật Bồ Tát làm được thì mình cũng làm được. Cho nên rồi mình phấn đấu, cho nên rồi cố gắng rồi vươn lên thôi. Cho nên á, Tài Bản mới nói đó là thật ra tất cả chúng ta đều có căn tu hết. Ai cũng có căn tu hết chứ không phải không có căn tu. Nhưng bởi vì cái quan điểm ban đầu, cái suy nghĩ ban đầu của mình á, là nó không có hướng đến con đường tu hành. Cho nên chính vì vậy đó là chúng ta nó bị cứ trở ngại đủ thứ à. Cho nên nhiều khi mình nói cái cuộc sống nó vậy thôi quan điểm thôi. Ví dụ như trong cái mùa Covid này đó, thấy nhiều Phật tử chỉ suy nghĩ thôi, nói thì mình ráng tu á cho nó qua hết mùa dịch, mình ráng tu cái tâm mình nó an, cái dịch nó qua. Nhưng có nhiều người quan điểm á, thôi nhậu cho hết qua mùa dịch đi, mình ráng cuối tuần hay gì đó cái mình uống rượu hay gì đó, bạn bè tới nó vui cho mình quên đi. Đó là cái quan điểm nó thường thôi, nhưng đó là cái quan điểm rồi mà quý vị nghĩ là quý vị phải làm thôi à, nghĩ mình phải thực hiện theo cái gì mình nghĩ. Rồi còn cái người tu đó, thôi mình tu mình yên tĩnh đi, mình cách ly ở nhà mình tu cũng được, giống như mình nhập thất vậy đó, nên để cho cái thời gian rồi nó qua mau. Một cái quan điểm thôi, cái tự nhiên cái người ta có suy nghĩ khác. Thì vậy đó là có căn tu hay không có căn tu ở nơi một cái suy nghĩ, mà cái suy nghĩ là chúng ta định được, đúng không ạ? Còn mình nói ví dụ như cái chuyện gì mà nó xa xôi thì mình nói mình không định được đâu, nhưng mà cái suy nghĩ thì chúng ta định được, chúng ta làm được. Cho nên đó là cái quan điểm sống thôi. Giống như bây giờ quý vị nghĩ thôi, mình sống mình phải tạo thêm nhiều cái điều thiện cho con cháu, cho nên cuối năm quý vị gom tiền, quý vị đi cứu trợ chỗ này, cứu trợ chỗ kia, làm phước làm thiện hay giúp đỡ người khác vân vân. Một cái quan điểm đó là quý vị thực hiện, quý vị trở thành những người tốt, quý vị trở thành những người làm hiền thiện là tốt lành. Cho nên á, rồi còn nếu mà chúng ta có nhiều cái quan điểm mà nó khác hơn, nói thôi tiền mình giúp đỡ làm chi, ráng dành dùm để sau này cho có của hồi môn cho con cháu, tự nhiên nghĩ như vậy cái là quý vị không có làm được. Nhưng mà quý vị phải biết như thế này nè, mình có nhiều cái quan điểm lắm, nhưng mà có những quan điểm quý vị nói ráng làm tạo nhiều của cải cho con cháu, nhưng mà có nhiều người á, họ có quan điểm á, là mình tạo nhiều cái phước và cái công đức cho con cháu. Nên đó là cái hai quan điểm nó khác nhau. Nhưng mà quý vị thấy cái nào á, là cái mà có thể mà con cháu được hưởng nhiều hơn? Phước và cái công đức con cháu mình hưởng nhiều hơn, đúng không ạ? Bởi vì đó, quý vị thấy nè, thí dụ như bây giờ á, quý vị có nhiều tiền, quý vị thấy tham nhiều không? Mình nhiều tiền chừng nào mình tham nhiều chừng đó, lạ như vậy đó. Ít tiền thì ít tham, mà nhiều tiền thì lại tham nhiều chừng đó. Nhưng mà cái tiền mà quý vị á, là tự làm ra đó, thì đó quý vị ít tham hơn. Bởi vì quý vị nói là công bằng bởi công sức của mình, ít tham hơn. Mà đồng tiền á, mà không phải từ mình làm ra, mà của hồi môn hay là của cha mẹ để lại đó, con cháu nhận được á, là họ tham nhiều. Mà khi họ tham mà lại họ không quý. Cho nên vì vậy đó là tiền từ của hồi môn đó là ít khi nào con cháu giữ được lắm. Giống như bây giờ mà quý vị làm ra bao nhiêu quý vị dám ít dám xài lắm. Còn mà cái tiền á mà từ đâu tới quý vị xài mạnh tay lắm. Quý vị vô casino quý vị có thể là đánh bài, đánh những cái cây lớn được. Còn tiền mồ hôi nước mắt mà quý vị làm cực khổ á, quý vị đánh mà 50%, 100 thôi là quý vị đau xót dữ lắm, không dám đâu. Còn tiền từ đâu tới là quý vị đánh dữ lắm. Còn cái người nào mà có bao nhiêu mà sơi hết á, là cái người đó là máu dữ lắm rồi, nghiệp dữ lắm rồi. Cái đó là không nói rồi, không dám nói tới rồi. Đó là vua rồi à. Nên cái đó là nó khó lắm. Chứ phải là từ mồ hôi nước mắt thì mới giữ được. Cho nên á là hai, có ông trưởng giả, ông giàu lắm. Ông giàu thì ông có một cái đứa con trai duy nhất thôi, mà bà vợ thì bà thương đứa con trai này lắm. Ổng thì ổng lo. Đứa con trai thì thấy ba mình giàu quá, mình đâu có cần đi học để rồi đi làm nữa. Nghĩa là cái tài sản của ổng là có thể là ăn cả đời rồi, cho nên là không cần đi học. Cho nên vì vậy đó cậu này giàu mà lại là không học gì hết, lại làm biến nữa. Ông già thì lo, nhưng mà người mẹ thì thương con mà. Con nó đòi gì thì bả cho đó thôi. Nhưng mà ông già mới quyết định là cái tài sản này đó ông không để lại cho đứa con. Đứa con nó buồn lắm, nó hỏi tại sao hoài. Đến lúc ông mới nói đó, khi nào mà con mà đi ra ngoài mà con có thể làm ra được tiền đó, đồng tiền của con á, từ mồ hôi nước mắt của con mang về đây, thì lúc đó cha mới để lại di chúc cho con. Cái đứa con nó thông minh lắm, bởi vì cái người làm biến hay thông minh lắm, nghĩ ra nhiều chuyện nó lạ lùng lắm. Cho nên mới nói với má: má bây giờ là con đi ra ngoài con làm mà con biết làm gì ăn giờ, đói giờ không nhờ. Bây giờ má cho con ít tiền đi, rồi con đi ra ngoài con ăn xài một thời gian, rồi con mang dư bao nhiêu tiền mang về đưa cho ổng, là ổng để di chúc lại là cuối đời con khỏi khổ rồi. Cái bà mẹ thương con mà, cho nên nó đưa cho nó một số tiền. Nó là nó ăn nhậu cho đã, cái nó còn ít tiền nó mang về cho ổng. Nó: ba, mấy bữa con đi ra ngoài con làm con đường ít tiền á, con đưa cho ba nè, như vậy có đủ ba làm di chúc cho con chưa? Ổng cầm cái tiền đó, cái ổng quăng xuống dưới hồ luôn. Là sẵn cái bờ hồ ổng quăng xuống hồ luôn. Nó còn nó cười tỉnh bơ à. Ổng nói: không phải tiền của con, không phải tiền của con. Bởi vì tiền mình tiếc dữ lắm, còn cái tiền mà tiền ở nhà đâu có tiếc đâu. Nên đó là cái mà già ông tâm lý dữ lắm. Nó không phải tiền của mày. Ông già ông biết là cái nguyên nhân tiền ở đâu rồi, nên nó cấm bà vợ là không cho con bất cứ đồng bạc nào hết. Nó đuổi con nhỏ ra ngoài nó đi làm đâu có nổi đâu, nó ráng nó làm nó phải ăn nữa. Cho nên nó làm bao nhiêu ăn nó cũng hết, nhưng mà nhiều khi đói khổ nữa, đâu có biết làm gì đâu. Mà chẳng lẽ mà con có một trưởng giả mà xè tay đi xin, mà thì cảm thấy nhục nhã quá, cuối cùng á cực khổ đói khổ ra làm cài thuê giác mướn gì á được có 2 đồng à, cả một tháng sau rồi mới đi lê thê lết hết về, là mới đưa cho ông già 2 đồng. Nói: ba, con làm được có 2 đồng. Lúc đó nó còn sợ đó, nó sợ 2 đồng sao mà chắc ổng chê làm ít nữa. Ông nói cầm 2 đồng quăng vô trong cái lò lửa liền. Mà lửa đang cháy vậy, nó thò cái tay vô, nó lụm lại 2 đồng của nó. Ông nói: đúng rồi, tiền của mày đó. Nó tiếc mà tiền của mình làm ra nó tiếc dữ lắm, còn tiền của người ta xài nó không tiếc đâu. Ông già: đúng rồi, tiền bây giờ là tiền của con đó, cho nên là ông mới để lại tài sản. Thì lúc đó ông nó mới quý, rồi bắt đầu nó mới tạo dựng lên. Cho nên như vậy đó, là mình để lại cái phước đức cho con của mình đó, là cái mà nó quan trọng dữ lắm. Bởi vì là khi mà con cái mình á là thừa hưởng được cái phước đức của mình. Nhiều khi quý vị nói á, ai ăn nấy no, Nghĩa là cha mẹ làm á, thì cha mẹ hưởng thôi, con cái sao mà hưởng được. Mà nó không có phải vậy. Bởi vì á, là khi mà cha mẹ làm lành làm phước đó, là con cái hưởng được, là bởi vì con cái nó bắt chước. Bởi vì trong gia đình á, mà cha mẹ đó mà làm bất cứ cái gì mà tốt đẹp thiện lành đó, con cái bắt chước. Nội mà cái chuyện mà quý vị thấy đó, là nhiều khi những chuyện rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta ít khi, người lớn mình ít khi mình để ý lắm. Giống như người cha thì cứ hút thuốc. Có khi nào mà người cha là hút thuốc mà khi con mình lớn lên đó, biểu con đừng có hút thuốc? Chuyện đó không bao giờ có được. Người cha mà đánh bạc, biểu con lớn lên, mày đừng bao giờ mày đi casino nha. Casino á, là nguy hiểm lắm, tan gia bại sản như con. Cái nó cười khì khì, nó ba cũng vậy, ba nói gì con, đúng không ạ? Nó như vậy đó. Còn mà nếu mà cha mẹ thiện lành á, con cái thiện lành, lạ lắm. Quý vị làm phước, làm lành á, con cái nó bắt trước, rồi quý vị dạy nó, con sống phải nghĩ cho người khác nha con. Người cha, người mẹ con cái kính lắm. Bởi vì đó là những người ân mà. Ba mẹ nói gì con cái cũng nghe. Nhiều khi nó không nghe, nhưng mà nó để lòng. Mà quý vị đã thể hiện được, quý vị làm tốt. Cha mẹ yêu thương nhau, sống hạnh phúc, con cái sau này sẽ hạnh phúc. Lạ như vậy. Bây giờ con nó nói là cái con này không có cha, con này không có mẹ, thằng này không có cha, thằng này không có mẹ, lấy cái người khác, cái người đó sẽ không có tôn trọng con mình. Bởi vì họ khinh thường cái gia đình không có tròn đủ. Trong tâm họ như vậy, họ đối xử con mình cũng như vậy. Lạ như vậy. Mà chưa nói đến một cái nghiệp nữa. Cái nghiệp mà của cha, cái nghiệp của mẹ, mà tạo ra con cái bị thừa hưởng luôn. Có thừa hưởng không ạ? Có thừa hưởng luôn. Tác động nó lạ lắm. Bởi vì cộng nghiệp mà. Con nó đến với mình là do cộng nghiệp. Đồng nghiệp với cha, đồng nghiệp với mẹ. Cha mẹ làm một cái điều gì đều ảnh hưởng đến con cái hết. Lạ như vậy. Cho nên là tại bạn thấy có nhiều người á, là mình sống nó hơi ích kỷ. Có nhiều người nói đó, là mình không có hạnh phúc thì làm sao con mình hạnh phúc được. Một câu nói đó thật là ngu xuẩn. Thầy nói đâu cái này rất là ngu xuẩn. Nó không có liên quan gì đến cái chuyện mà tình mẫu tử hay tình phụ tử hết. Nó không có một cái nghĩa cử thiêng liêng mà nói lên cái lòng ích kỷ của cha và mẹ, đúng không ạ? Bây giờ ở đây là những bậc làm cha làm mẹ nè, thầy hỏi nè, có phải mình sống vì con không ạ? Con đau có phải quý vị đau không ạ? Con buồn có phải quý vị buồn không ạ? Con khổ quý vị khổ, con vui quý vị vui. Lạ như vậy đó. Bởi vì tình mẫu tử, tình phụ tử thiêng liêng như thế. Cha mẹ có thể hy sinh hết vì con, đó là đúng là cái nghĩa cử nó cao siêu. Mà từ xưa đến giờ trong thâm tâm mình, dù không nói ra đi, mà làm cha làm mẹ ai cũng vậy hết trơn á. Muốn con mình là hạnh phúc, muốn con mình được lành mạnh, muốn con mình khỏe, con mình vui khỏe rồi mới nghĩ đến bản thân mình. Đây là cái tinh thần mà của bậc làm cha làm mẹ, đúng không hả? Con này nghĩ bây giờ mình đi kiếm hạnh phúc của mình thôi, còn con mình sao cũng được, cù bơ cù bức sao cũng được, nó ra sao cũng được hết. Cho nên đó là cái ích kỷ của cái người lớn. Mình không có hiểu đúng cái tình cha, không hiểu đúng cái tình mẹ. Tình mẹ thương con, tình cha thương con. Cho nên mấy Phật tử vừa rồi, cái vị Phật tử đến là hôm nay là vị đó đi cho người ta một quả thận. Bởi vì con của cổ là hai cái quả thận nó bị chết rồi, mà tìm người trong nhà không có mép được cái thận đó, cho nên đó là phải ghét like. Thế là khi nào có người nào phát tâm cho cái quả thận đó thì mà mép với người đó đó, con của mình á, thì như vậy đó thì mới thay được. Nhưng mà bây giờ á, là bệnh viện họ nói nếu mà trong gia đình có người nào cứ cho một quả thận trước là cái người nào mà mép với cái quả thận của cái người trong gia đình á thì họ sẽ lấy trước, thì bệnh viện sẽ đưa cái guideline, tức là đưa cái con của mình lên hàng đầu. Thì trong nước Mỹ có người nào mà cũng có người con mà cũng chết thận như vậy mà muốn cho quả thận đó mà mép với con của mình á thì được quyền ghép trước, thì trong vòng khoảng chừng 4-5 tháng sẽ có, đúng không? Nhưng mà rồi cái cắt quả thận cho con, cha mẹ làm được, quý vị thương con làm được. Có thể có câu chuyện là người mẹ có, là hy sinh trái tim của mình cho con mắt cho con, đôi mắt cho con để con được sáng, hy sinh trái tim của mình để cha mẹ chết mà con được sống, đúng không ạ? Đó là cái tình mẹ, đó là cái tình cha thiêng liêng lắm, mà nó xuất phát từ tâm cảm của mình. Còn những người mà nghĩ đến bản thân mình, không nghĩ đến con cái thì nói đó là những người vô cảm. Những người đó là không có cái tình cảm, không có cái tình, mà không có cái tình cha, cũng không có cái tình mẹ. Đó là như vậy đó. Cho nên đó là tại bạn mới thấy được đó là mình nên để lại cho con mình phước đức và cái công đức. Con cái mà thấy cha mẹ vui vẻ hạnh phúc, con mình sau này cũng vui vẻ hạnh phúc. Thấy cha mẹ làm lành làm phước, con cái bắt chước, nó lạ lắm. Tự nhiên là khi mà con cái mà làm vậy, bảo đảm là quý vị yên tâm đi, quý vị không có cần là mai mốt mình để dành cho con 1 triệu 2 triệu gì cho nó, không cần đâu, không cần để nhiều như vậy đâu, chỉ cần nhiêu đó thôi, chỉ cần một cái đời sống hiền thiện an lành là đến khi quý vị nhắm mắt là quý vị yên tâm. Bởi vì những người hiền thiện, những người mà có phước có đức ở bất cứ chỗ nào cũng đầy đủ và không bao giờ thiếu thốn. Đó là như vậy. Cho nên đầu năm là cái khởi điểm mà quý vị định hướng cho mình phải làm gì để cho nó thiện lành, nó tốt đẹp hơn, thì quý vị định hình nó ngay ngày hôm nay. Mình muốn là năm 2022 mà nó tốt đẹp, thì ngày hôm nay là cái ngày đầu năm, thì mình phải nghĩ đến những điều nó tốt đẹp thiện lành nhất, và định hướng cho mình một năm mình phải làm gì, hướng thiện như thế nào, tạo những cái việc gì, tạo công đức như thế nào và tu tập như thế nào. Quý vị thử ứng định đi, bảo đảm một năm nay nó thay đổi nhiều lắm, chứ không thôi nói năm nào cũng như năm nấy thôi à, chứ không có năm nào nó khác đâu. Còn quý vị định hình được là, bởi vì nó, nếu mà chúng ta không có làm được những cái chuyện gì nó ý nghĩa trong một năm, coi như năm đó mình không có sống, năm đó mình chết rồi. Còn năm nào mà chúng ta làm được nhiều cái việc lành, việc tốt, năm đó thật sự chúng ta sống. Bởi vì quý vị nghĩa cái chữ sống đó là không phải là mình sống. Cái chữ sống ở đây đó là cả nhân loại, tình người, đạo đức và trí huệ. Sống dậy được trong lòng của mình đạo đức, sống dậy trong lòng của mình từ bi, sống dậy trong lòng của mình trí huệ. Đây là cái nghĩa của sự sống. Thì như vậy đó là ở trong lòng của chúng ta mà phát được cái lòng từ, tức là mình thương yêu những người thân của mình và thương yêu tất cả chúng sanh. Đây là quý vị phát được cái lòng từ bi. Khi phát lòng được từ bi rồi đó là quý vị đúng, là quý vị đúng cái nghĩa là chúng ta đang sống, đúng không ạ? Còn chúng ta hiểu được kiếp nhân sinh, cuộc sống vốn dĩ là vô thường, mạng sống là nó ngắn ngủi, không có gì nó bền vững hết. Cho nên quý vị không phiền não vì cuộc sống, không phiền não vì sự nghiệp, không phiền não vì môi trường xung quanh. Đây là quý vị có trí tuệ, là phát huy trí tuệ. Quý vị được hai cái này gọi là trí tuệ và từ bi. Cho nên đó là Thiền sư Mãn Giác ông mới nói câu đó: xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, phía trước việc đi mãi trên đầu, già đến rồi. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm hoa, đêm qua xuân trước một cành mai. Xuân đi thì trăm hoa nó rụng, xuân đến thì trăm hoa cười. Hoa cười là hoa nở đó, chứ hoa đâu biết cười đâu. Mình thấy là mùa xuân đến thì hoa nó nở. Đó là cái thời gian. Nhưng mà phía trước thì việc nó đi mãi thôi. Quay lại trên đầu, già đến rồi. Phía trước quý vị thấy là mỗi ngày phía trước mình á, cái công việc của mình á là nó cứ liên tục thôi. Năm nào quý vị cũng phải làm, quý vị ăn, quý vị sống. Nó giống nhau á, khác gì hết. Nhưng mà xoay cái trên đầu của mình thì sao? Già đến rồi. Những năm mà thầy mới lên á, thầy mới lên đây đó, quý Phật tử đây nè, không có cộng tóc bạc nữa hết trơn á. Mấy anh này nè, đen thui à. Bây giờ thầy thấy hết nửa chứ không hết đâu. Thầy do cạo tóc chứ không thôi, giờ tóc cũng nhiều lắm rồi. Mà mới đây đã 10 năm rồi đó. Mà lúc trước thấy anh nào cũng trẻ hết, anh nào cũng khỏe. Lúc mới lên á, Phật tử lên đó là công quả mạnh bạo lắm. Giờ yếu rồi. Công quả lại yếu rồi. Nó khiêng cái gì á, ngày xưa chỉ hai anh thôi mà bây giờ khiêng là 4-5 người phụ nhau, nó khiêng đi không nổi luôn á. Là mình đã biết là chỉ có 10 năm thôi. Đúng là thời gian nó cực kỳ, nó nhanh chóng, quá nhanh. Bởi vì thấy mà nói 10 năm là bây giờ nó 10 năm nữa là quý vị lên hàng trưởng lão rồi đó. 10 năm nữa là quý vị là U60, U70 rồi đó. Rồi cái lúc mà mới lên đó là thấy là quý cô ở đây là quý cô từ cỡ cô Thu, cô Ba rồi đó, là cũng trẻ lắm. Rồi cô Chí Kim, rồi nhiều cô còn nhiều lắm. Mà bây giờ quay lại đó thì thấy một số cô không có mặt đây đâu. Số cô thì bị bệnh, rồi số cô là đi không nổi, rồi số cô đủ thứ hết. Mà rồi còn lại một số thì thấy là cụ hết rồi đó. Dạ, ngày xưa mấy cô ở trong bếp là quý do cô chạy lẹ lắm. Bây giờ quý cô đi mà giống như xe ủi vậy đó. Đi rè thôi. Ngày xưa thì đi như xe hơi, đi phăng vậy đó. Mình đi mà thấy chóng mặt luôn. Bây giờ thôi đi từ từ nó slow down xuống. Đến lúc rồi cái rồi cũng hết đi nổi. Mà chỉ có 10 năm thôi. Cho nên là mới thấy là cái phía trước cái thời gian của mình nó qua nó nhanh lắm. Nhiều khi mình nói thôi mình sống, mình ăn, mình hưởng, mình chơi rồi vậy đó. Nhưng mà thấy nó cũng vậy à. Nó cứ qua ào. Nhưng mà hết 10 năm rồi. Rồi đến lúc nó ghê nhất một chuyện là đến lúc rồi mình nhắm mắt cái mình ra đi. Thì nó hết một đời đó. Rồi mình cũng không biết là mình đi đâu. Mà rồi cái nghĩ lại cái mình tạo không có đủ. Mà cái lúc khỏe mình nói mình không có thời gian mình tu, mình không có thời gian mà mình làm này làm cái nọ. Nhưng mà thầy thấy cái gì có nhiều thời gian làm những cái chuyện tào lao nhiều lắm. Nhưng mà còn mà nói thời gian tu thì mình thấy ổn, không có cái thời gian để mà mình nghe kinh, không có thời gian mà mình tụng một cái bản kinh. Không nghĩa là nói quý vị ô phải đi chùa, không cần vậy. Bởi vì ở nhà quý vị đều có bàn Phật hết, quý vị đều có cái chỗ tu hết. Dành một cái khoảng thời gian mà mỗi ngày mà quý vị tham thiền một ít, 45 phút nửa tiếng thôi, quý vị thấy nó khác hơn là quý vị cười nói đờn ca hát giỡn chơi. Nó mệt mỏi dữ lắm mà yên tĩnh một chút tự nhiên cảm giác rất là khỏe. Ngồi niệm Phật, ngồi trì chú một chút thôi là tự nhiên thấy lòng mình nó thanh thản. Bởi vì đó, ở đây không nói là quý vị được thanh tịnh, quý vị được cái tâm nó trong sáng rộng lớn gì, thì cái chuyện đó là do công phu thì mình không nói. Và chỉ cần lòng mình hướng Phật thôi là tự nhiên là nó nhẹ nhàng. Cho nên Tề Mạng nói đó là thật ra đó là cái đầu tiên mà quý Phật tử đặt chân đến chùa, quý vị quy Tam Bảo là quý vị muốn nương tựa Phật Pháp Tăng. Mà Phật Pháp Tăng đó chính là Phật Pháp Tăng ở trong lòng của chúng ta, là quy y, tức là trở về Phật, trở về Pháp, trở về Tăng, nghĩa là mình nương tựa Phật Pháp Tăng, đúng không hả? Nhưng mà bình thường á, trong cuộc sống quý vị không có nương tựa Phật Pháp Tăng. Quý vị đi làm quý vị nhớ Phật không à? Không nhớ. Đi làm quý vị nhớ pháp không? Không nhớ. Đi làm quý vị nhớ tăng không ạ? Không có nhớ. Khi nào đi chùa mới nhớ. Bởi vì đi chùa thấy có Phật pháp tăng. Cho nên vì vậy đó là bởi vì chúng ta đó là nghĩa quy y là chúng ta phải nương tựa Phật là ông Phật chính mình. Pháp là pháp thân, tăng tức là lòng từ bi. Bởi vì nghĩa tăng tức là cái nghĩa gọi là chư hiền thánh tăng đó, là chư vị Bồ Tát, mà chư vị Bồ Tát biểu tượng cho lòng từ bi. Quý vị có nương tựa lòng từ bi của mình không? Quý vị có nương tựa vào pháp thân của mình không? Quý vị có nương tựa vào Phật tâm của mình không? Không có nương tựa, đúng không hả? Mà khi mà quý vị không có nương tựa Phật pháp tăng là quý vị chưa phải quy y. Cho nên đó có nhiều người nói tôi quy y chắc chắn là tôi không có đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa. Bởi vì bữa đó ông thầy cũng nói mà, quy y Phật là không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa vào bằng sanh. Bữa ông nói rõ ràng tôi nhớ, cho nên giờ tôi chắc ăn rồi đó. Nhưng mà có chắc không ạ? Thưa quý vị không chắc. Bởi vì quý vị quy y có hình thức thôi, mà trong lòng của chúng ta không có quy y, không có trở về. Người Phật tử là phải trở về với Phật, trở về với pháp, trở về với tăng, lúc nào cũng vậy hết. Đó là quý vị nương tựa Phật pháp tăng thì chắc chắn là quý vị mới có thể là thoát ly được sanh tử luân hồi, còn không có nương tựa thì là không được. Nhưng thế nhưng mà bây giờ ở trong nhà của quý vị đó là có cái bàn Phật, cái mỗi tối về hay là cuối tuần đi, nói mỗi ngày quý vị làm cực quá thì cuối tuần bận công việc không đi chùa được, thì quý vị lên bàn Phật, hai vợ chồng cũng tụng kinh được, tụng kinh sám hối được. Chỉ cần hướng Phật như vậy thôi, lúc đó lòng của mình là đang nương tựa Phật, đang nương tựa pháp, đang nương tựa tăng. Có ai đang tụng kinh đó mà tụng kinh xong ra ngoài quánh lộn nhau không? Đâu có đâu. Có ai đang tụng kinh nói ngưng lại nghỉ tu một chút đi ra chữ lộn ta không? Đâu có, đúng không ạ? Từ lúc đó tự mình nghĩ là hôm nay mình nể Phật chút đi thôi, mình nhịn ta đi, cũng tu rồi đó. Đang tụng kinh đó bà vợ bà gây gỗ vậy, nói thôi hôm nay tôi tu rồi nha, có gì mai xử cũng được, cũng đỡ ngày đi, chứ không thôi cứ làm hoài sao. Nó vậy. Cho nên đó là cái mà khi mình nương tựa Phật, tự nhiên á lòng sân hận của mình á là nó giảm xuống. Khi mình nương tựa Phật á, tự nhiên mình ít cái sự ham muốn. Khi mình nương tựa pháp, nương tựa cái lòng từ bi của mình, tự nhiên mình tha thứ cho người khác. Nó là như vậy đó. Sống, chúng ta sống là phải biết tha thứ cho người khác. Bây giờ quý vị á, là mình tu giỏi cỡ nào đi nữa đó là cái chuyện là công phu của mình là riêng. Nhưng mà thực hiện được cái điều tu đó tức là cái đời sống của mình. Nếu mà quý vị sống mà quý vị tha thứ cho người khác, phát được cái lòng từ bi do từ nơi cái sự tu hành của mình, đây là việc tu hành của mình là có kết quả. Còn mà quý vị tu mà chưa phát được từ bi, quý vị chỉ có hoa thôi à, cho nên chưa phải có quả. Mà như vậy đó, chúng ta chưa có dâng cúng Phật được. Cho nên trên bàn Phật lúc nào á, là quý vị đi ra chợ đó, quý vị mua một bó hoa thì quý vị liền nghĩ á, là mình phải chẳng lẽ cúng hoa mà lại không cúng quả. Ông Phật ổng hửi bông không á, thì ổng đâu có no được. Cho nên là phải có quả gọi là mới có thể thực dụng. Thực dụng là ăn. Ví dụ như bây giờ á, là quý vị nghe cái nồi bún bò Huế quý vị hửi là thơm ngon, nhưng mà không có no bụng được, đúng không ạ? Thực dụng là phải có một tô thì như vậy thì quý vị mới no. Cũng vậy cúng Phật đó là cúng hoa, nhưng mà bên cạnh người ta cúng quả, nghĩ là dân cúng hoa, Phật chỉ hửi được cái mùi hương của hoa thôi, nhưng mà phải có quả thì Phật mới dùng được, thì như vậy đó Phật mới no được. Thì cũng như vậy đó, chúng ta tu hành muốn dân Phật, điều đầu tiên là quý vị phải phát tâm tu. Quý vị đó là tọa thiền niệm Phật chân dân, tụng kinh là quý vị đang dâng hoa cúng Phật. Nhưng mà bên cạnh đó còn quả nữa. Tức là khi dâng hoa cúng Phật là cái quả là sao? Tức là quý vị phát khởi lòng từ bi, tức là lúc đó lòng chí thành hướng Phật, nương tựa Tam Bảo, và chúng ta phát được cái lòng từ bi, thương yêu và tha thứ cho những người mà đã làm cho mình buồn phiền và đau khổ. Những người mình ghét cay ghét đắng, bây giờ mình tha thứ cho họ, thì như vậy đó là quý vị tạo nên một cái mâm quả để cúng dường cho Phật. Thì đó là cái mà hoa quả này đó là khỏi tốn tiền, từ cái tâm của mình. Mỗi ngày quý vị tụng kinh là quý vị dâng qua, rồi khởi lòng từ bi thương tưởng chúng sanh là quý vị tạo một cái mâm quả cúng Phật. Cái này là Phật ăn nè, hoa này là Phật trứng nè, còn hoa quả bên ngoài á là Phật không ăn. Bữa nào quý vị thấy chân dĩa trái cây cái sáng là mất tiêu không? Chỉ có ăn trộm thôi chứ không có nói thôi. Ông Phật nào mà ăn dĩa trái cây đó? Không có, không có. Cho nên đó, có người nói đó là cúng Phật đó, đừng có cúng trái cây giả. Cúng đừng có cúng trái cây giả, bởi vì cúng trái giả Phật ăn không được. Không phải, trái cây thiệt Phật cũng không ăn, bông thiệt Phật cũng không ngửi. Cho nên đây thầy cúng bông giả. Bông giả, cho này bông giả rồi khỏi tốn tiền. Cho nên bữa thầy nói tôi mai mốt cái thầy chế luôn, thầy cúng trái cây giả luôn á, mọi người lao quá chừng luôn á, không chịu. Phật sao cúng trái cây giả được, do không thành kính. Mà bây giờ thiệt ra cúng trái cây thiệt á, ông Phật cũng không ăn luôn. Nhưng mà ông Phật không ăn cái gì? Là hoa lòng của mình và quả lòng của chúng ta. Hoa lòng là tu hành, quả lòng là thể hiện việc tu hành đó, thương yêu và tha thứ cho chúng sanh, phát được lòng từ bi hỷ xả là quý vị dâng cúng Phật. Đây là quý vị phước báo dữ lắm. Người mà cúng Phật như vậy mới là phước báo. Cho nên nó có nhiều quý Phật tử là hiểu lầm đó, nói mình trưng qua đó thì đời sau mới đẹp. Trưng quả đời sau là lọc ăn không hết luôn. Cho nên quý vị là phải lên cúng Phật đó, là mình ráng mình trưng qua mua bông rồi mua trái cây rồi đó cúng Phật, để đời sau mình được đẹp và được đầy đủ không thiếu. Nhưng mà thưa quý vị, không phải như vậy đâu. Người mà trưng hoa mua hoa cúng Phật đó mà sân si, người đó đời sau xấu nữa, vẫn xấu, không đẹp. Bởi vì quý vị thấy là cái nhân mà, ví dụ như bây giờ quý vị khi mình sân á, quý vị thấy mặt mình đẹp không ạ? Mà nó không đẹp đâu. Bình thường thì thấy mặt nó láng vậy đó, khi mà mình sân lên á ai cũng sợ hết á. Người ta nói mình là quỷ chứ không phải là, không phải là cái con người khi mà sân lên á. Cho nên vừa rồi mà ở trên mạng cái vụ mà cái cô dì ghẻ mà đánh đập cái đứa bé 8 tuổi mà chết á, chết luôn đó, là bây giờ cũng là cái tin nóng bây giờ đó, do cái cơn sân thù hận hồi nào đâu đó. Nhưng mà cái kết quả hiện giờ nó trổ ra mặt là một cái gương mặt là nó như con ác quỷ. Gương mặt đẹp lắm, cũng rất là đẹp, nhưng mà sưng lên á, sưng lên đánh đập á, nhìn đánh đập mà đứa trẻ 8 tuổi mà cái lòng ác á, sưng lên rồi ác lên á, như một con quỷ Atula. Akola đó, chứ không phải Atula, Akola là ác quỷ Akola đó, người ta hay nói vậy đó. Kinh khủng như vậy đó. Đó là những cái người mà từ cái quỷ La Sát nó hiện hình đó. Giết người mà không 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 sợ hãi. Thầy đâu đó, ích kỷ, nghĩ cho bản thân của mình thôi. Ở nhà cha mẹ mà cứ nghĩ cho bản thân của mình đó, cho nên nó đài đọa con cái, giết hại con của mình luôn mà vẫn tỉnh bơ à. Những người đó nó vô cảm. Cho nên đó là mới nói là từ khi mà mình nổi giận lên, tự nhiên mình không hiểu biết gì hết, tham lên cũng không hiểu biết gì hết. Cho nên là tham sân đó. Cho nên quý vị muốn đẹp á, là quý vị phải dâng được hoa lòng, dâng hoa bên ngoài để tỏ được hoa lòng. Cho nên khi mà quý vị tụng kinh, đời sau quý vị rất là đẹp. Niệm Phật tham thiền, đời sau quý vị cũng rất là đẹp. Bởi vì lúc này quý vị đang dâng hoa cúng Phật. Quý vị phát khởi được lòng từ bi, quý vị làm được những cái việc mà nó tốt đẹp, thiện lành, đó là quý vị đang dâng quả. thể hiện được từ bi hỷ xả đó. Thì như vậy đó là nhân quả của Phật. Đời sau quý vị không thiếu gì hết, vừa có sắc đẹp và vừa có đầy đủ của cải và vật chất, nó không thiếu gì hết. Đó là cái quả của việc làm của mình mà, cái quả của việc làm của mình và cái tâm của mình đó hướng Phật. Cho nên khi mình tụng kinh đó là gương mặt của mình nó đẹp, nó thánh thiện lắm. Khi mình tu gương mặt của mình cũng đẹp, cũng thánh thiện lắm. Khi nào quên tu là khác. Nó là như vậy. Đó là cái chỗ mà nó rất là kinh khủng. Giống như anh Pháp Tịnh nói cái câu chuyện vừa rồi đó. Đó, cho anh đó. Cái chuyện cái xã hội thì thật ra mình cũng không có bao chừng, nhưng mà có điều nó đáng nói là những cái người mà bậc cha mẹ đó, con cái không có lỗi nhưng mà lỗi của cái người lớn đó. Mình bây giờ mình đứng vào cái nghiệp quả thì mình ngưng lại đi, nhưng mà cái lòng người á, tại sao con người lại không có? Mình mang nó đến một cái thế giới này rồi lại đi đày đọa nó thì như vậy đó là quá sức là bất công đi. Những đứa trẻ đó rất là hồn nhiên, rất là trong sáng, thế nhưng mà mình không có biết thương thì như vậy đó là cái chỗ mình không phải là con người. Nó thẳng là thật ra không phải con người, bị xã hội lên án nhưng mà là chỉ là một phần thôi. Nhưng mà lương tâm đó, lương tâm của họ đó thì sẽ theo họ suốt đời. Cái nghiệp nó tạo ra rồi đó, chết không phải là ô bây giờ là phạm cái tội đó rồi bây giờ đi ra tử hình là xong rồi, không ngưng tại chỗ đó. Giống như cái cô đó bây giờ, nếu mà bây giờ mà họ phán quyết là tử hình đó, cái tội đâu có ngưng ở chỗ đó đâu. Bởi vì cái lòng ác của họ đó là sẽ trừng phạt họ. Bây giờ là xã hội trừng phạt, nhưng mà đến cái lòng ác của họ đó là chết rồi phải đọa vào trong cái cảnh giới địa ngục nữa, rồi để phải trả hết cái nghiệp đó rồi mới trở lại làm người hay trở lại làm súc sanh, và phải bị thêm cái qua báo nữa, tức là quả báo rồi qua báo. Ví dụ như bây giờ tạo cái nghiệp ác đó chết, đọa xuống cảnh giới địa ngục A Tỳ rồi đó, rồi khi mà trở lại, nếu mà trở lại được làm súc sanh á thì làm những con vật rất là xấu, rất là hôi, như là con scan rồi vậy, nghe ai cũng bịt mũi hết trơn, hôi thối ai cũng sợ hết đó. Nếu mà làm người á thì lại là xấu xa, sanh vào những cái chỗ mà biên địa hạ tiện, bừng cùng khổ sở, chịu cái qua báo như vậy đó thì mới hết rồi đó, thì mới được trở lại một cái con người nó bình thường, đâu phải là cái đơn giản đâu. Cho nên như vậy đó, rồi đó, người mẹ thì vậy, người cha thì quá nhiều cái sự ham muốn mà mất đi cái tình phụ tử, con đau như vậy mà hành hạ cả năm như vậy đó mà không biết gì hết, vẫn làm lơ bỏ mặc, thì như vậy đó là cái chỗ mà thấy là không được. Nhưng mà những cái chuyện mà nó thô nhưng mà gặm lại trong cái cuộc đời xung quanh của mình đó, thì mình thấy cũng rất nhiều. Nhiều khi á mình thiếu quan tâm đến con cái một chút, con cái nó khổ đau, mình thỏa mãn được cái niềm vui của mình nhưng mà quý vị sẽ hối hận cả đời. Thỏa mãn được niềm vui của mình được ít năm mà quý vị sẽ hối hận nhiều lắm. Bởi vì đó là cái thiên chức của người cha, thiên chức của người mẹ nằm trong lòng của mình, nhưng mà mình bị che mờ thôi. Một lúc nào đó mình mới thấy mình thiếu sót với con mình, mình có tội với con mình có lỗi với con mình, là quý vị cũng mang tội. Trên người ta nói đó là con cái bất hiếu với cha mẹ, con cái có tội. Nhưng mà cha mẹ mà thiếu đi cái thiên chức của người cha, thiếu đi cái thiên chức của người mẹ thì cha mẹ cũng mang tội. Thưa quý vị đó, không có nghĩa là mình sanh nó ra rồi mình muốn quăng nó đi đâu thì mình quăng, không có nghĩa là như vậy đâu. Mà trong lòng của vị là ái náy suốt đời. Có nhiều người, có nhiều người cha người mẹ đó là lúc trẻ mà lầm lỗi với con đó, bỏ con đó, về già rồi hối hận khổ lắm. Có nhiều vị lên đây là cứ than với thầy nó, con cái giờ nó không có nhìn mặt con, nhiều khi muốn nói với nó một cái lời xin lỗi mà nó cũng không cho con cái cơ hội đó nữa thầy. Cho nên con cảm giác rất là có lỗi với con cái. Thì bây giờ không có luận về cái nhân quả như thế nào ha, mà luận về cái nội tâm thôi. Cái người đó là nó ái náy trong lòng, mà đã ái náy trong lòng là đã kết thành nghiệp rồi đó. Khi họ chết họ bị cái nghiệp đó sanh vào cái cảnh giới khổ,
Nó là như vậy đó. Cho nên cái gì cũng vậy, cái gì cũng công bằng. Mình cứ nói à, con là phải có hiếu với cha mẹ, mà cha mẹ mà không có phải làm đúng cái thiên chức của mình, cha mẹ cũng mang tội nữa. Mà cái tội này cũng phải chịu những cái quả báo chứ không phải là không. Nó vô tội nè, nó đâu biết cái gì mà mình làm hư cuộc đời của nó. Nó đâu biết cái gì mà mình đã làm cho nó một cái đời sống người không ra người, ngợm không ra ngợm. Thì như vậy đó, làm sao mình yên tâm đây? Không bao giờ yên tâm. Bởi vì đó là cái mà quý vị đã tạo thêm một cái nghiệp ác. Là đã tạo nghiệp ác thì sao? Thầy nói tạo nghiệp ác là đi đường ác thôi. Thì đó là cái công bằng nhất từ trong nội tâm của mình thôi. Chứ mình không nói bây giờ là không có ông Phật hay ông Bồ Tát nào trừng phạt hết, mà lương tâm của mình trừng phạt mình mà mình không hay. Cho nên đó là cái mà nói như vậy đó. Cho nên mới nói là mình làm một cái điều gì mà tốt đẹp thì mọi người xung quanh tốt đẹp. Làm cái điều gì mà nó không tốt đẹp, mọi người xung quanh sẽ không tốt đẹp theo. Cho nên chính như vậy đó, cha mẹ phải là tấm gương cho con cái. Bởi vì mới nói là cuộc sống thực sự là nó không có dài, nó rất là ngắn. Thoảng chốc một cái là chúng ta đã già rồi, thoảng chốc một cái là tóc bạc rồi, và thoảng chốc một cái mình đang có sức khỏe vậy chứ thoảng chốc cái mình không có còn sức khỏe nữa. Hôm qua khỏe mạnh vậy chứ mà bệnh một cái là ngày hôm sau là thấy là con người của mình là như cái bong bóng xẹp rồi. Nó lạ như vậy đó, nó thoảng chốc à. Bởi vì mình thấy là hơi thở mình hít vô, mình thở ra, mình sống, mà cái hơi thở mình rất là mong manh. Mình vậy đó, tim mình nó đập vậy, bữa nữa nó ngừng đập bất cứ lúc nào, hay là phổi gan tỳ thận đồ đó nó bể nó hư lúc nào mình đâu biết đâu. Có nhiều người đang khỏe vậy cái tự nhiên đi khám bệnh cái ra là ung thư phổi là thứ ba thứ tư rồi đó, mà đang khỏe vậy chứ đâu có gì đâu, mới khẹt chút xíu thôi mà nó đã bị trong mà mình không hay luôn. Nó là như vậy đó. Mới nói là phía trước việc đi mãi, trên đầu già đến rồi, công việc nó cứ đi mãi mà mình theo cái công việc là mình đi theo cái cuộc đời luôn. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua xuân trước một cành mai. Chớ bảo là thế gian không phải là không còn gì nữa đâu, mà nó còn một cái là cái tâm nó trong sáng của mình, một cái cội nguồn tâm linh, công đức và cái phước lành từ đây mà nó phát sanh. Cho nên chính vì vậy đó là mình muốn hưởng được cái mùa xuân mà nó ý nghĩa, một cái năm mới nó tròn đầy an vui hạnh phúc. Thì như vậy đó, chúng ta phải trở về quê hương của mình, đó là trở về Tam Bảo, trở về với Phật, trở về với Pháp, trở về với Tăng. Đây mới là cái quê hương của mình. Thở xưa mình sanh ra từ đây, trở về đây tức là trở về mới thực sự là quê hương của mình. Thì ngày hôm nay quý vị phát Bồ Đề Tâm, tức là ngày hôm nay là ngày Tết. Ngày hôm nay mà quý vị hướng thiện, hướng đến một cái con đường mà nó ý nghĩa thiện lành hơn, thì hôm nay là cái ngày thực sự là ý nghĩa tròn đầy. Một cái quan điểm an lành, một cái lòng hướng thiện cao sâu như vậy là cái khởi điểm cho chúng ta cả cuộc đời, mà không phải cho bản thân chúng ta và cho tất cả mọi người xung quanh, nhất là những người con của mình và cho tất cả chúng sanh. Chúc quý Phật tử một năm mới được thân tâm thường an lạc. Người ta nói thân tâm thường an lạc là thân và tâm đó lúc nào cũng an lạc hết, nghĩa là thân thì ít bệnh hoạn mà tâm thì được an vui, gọi là thân tâm thường an lạc. Có đủ lòng từ bi, tức là có cái lòng từ bi thương tưởng tất cả chúng sanh. Có lòng hỷ xả là tha thứ cho tất cả những người có lầm lỗi với chúng ta. Và có trí huệ để thấy được thế gian là vô thường. Trí huệ thấy thế giới này chỉ là mộng huyễn thôi, cuộc đời là ngắn ngủi. Quy hướng Tam Bảo, đó là chúng ta có cái trí huệ, phước đức và trí huệ nó tròn đầy, thì năm mới được là hạnh phúc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều